quyển kinh này cùng các kinh khác nói pháp thân Phật, nói cùng quá thân Phật, quá thân nói dường như có khác nhau, nên muốn phát minh. Như đây chia ra pháp thân nói và quá thân nói. Nghi thứ nhất là nhị thừa tự mình niết bàn không thể thành Phật, cớ sao Như Lai vì nhị thừa thọ ký cùng Bồ Tát không khác. Cũng như học đoạn trước mình thấy đó, Phật nói các vị Bồ Tát tới bát địa thì chỗ đó nhị thừa cũng đạt được đó, phải không? Thì như vậy tức là Phật thọ ký cho nhị thừa đồng với Bồ Tát rồi chứ gì. Thì như vậy đó là cái nghi thứ nhất. Nghi thứ hai, chúng sanh bởi do vọng tưởng nên chẳng giác tự tâm hiện ra. Tại sao Như Lai nói tất cả chúng sanh đã niết bàn rồi không lại niết bàn, đã thành Phật rồi thì ai đến Phật đạo? Nó đã thành Phật thì giờ tu chừng nào đến Phật đạo chi nữa? Mà Phật nói tất cả chúng sanh đã niết bàn, đoạn trước có nói gì không? Mà đã niết bàn rồi tức là đã thành Phật, mà đã thành Phật bây giờ nói, thì còn tu để đến Phật đạo làm cái gì? Nghi thứ ba, Như Lai phân bổ tam thừa, cớ sao lại nói đêm ấy thành Phật, đêm ấy vào niết bàn? Ở trong phần giữa ấy không nói, không giải, nó là chia ra ba bộ kinh rõ ràng, mà tại sao lại nói không nói không giải? Như thứ tư, Như Lai nếu thường ở trong định không suy nghĩ, không xét nét, do các quá Phật làm những việc gì? Nếu không suy nghĩ không xét nét thì quá Phật đi ra làm gì đó? Như thứ năm, tất cả chúng sanh đã thành Phật rồi, cớ sao lại nói thất thức chẳng lưu chuyển, chẳng phải nhân niết bàn sát na lần lượt quái? Nói là tất cả chúng sanh đã thành Phật thì cớ sao lại nói thất thức chẳng lưu chuyển, rồi chẳng phải nhân niết bàn sát na lần lượt quái? Nghi thứ sáu, Như Lai dựng lập tự thông an trụ bản tế không có chướng ngại. Tự thông tức là ngài nói rằng pháp thân thì bất sanh bất diệt, pháp thân là không còn có gì ngại, không có gì chướng nữa, lìa các lỗi lầm. Cớ sao lại nói kim cang hộ vệ, sao chẳng chỉ thẳng bản tế mà hiện ma, ma nghiệp quả báo các thứ lỗi lầm? Sao ngài không chỉ thẳng cái mé gốc đó mà lại thấy rằng ngài có bị ma hiện, rồi bị ma nghiệp, rồi bị quả báo các thứ đó? Ma là Phật ngồi đảo tràng, ma quân đứng quấy nhiễu, ma nghiệp là Phật thị hiện trong vương cung 10 năm thọ dục, tức là ở trong vương cung 10 năm rồi cũng hưởng thọ dục lạc. Chiên giá ma nạp là con gái Bà La Môn dùng chậu ướt, chậu gỗ ướt công trên bụng cột lại để du ván Phật tư thông với y có thai á. Rồi Tôn Đà Lợi giết con gái đem chôn trong đất Già La Hanh để du ván Phật phạm dâm sát. Ông Tôn Đà Lợi là ngoại đạo, ông ghét Phật quá rồi ông có đứa con gái cái ông giết, cái ông đem chôn ở trong cái vườn Trúc Lâm Già La Phật. Rồi cái ông đi báo cáo với quan rồi tới nói rằng con ông đi nghe Phật thuyết pháp sao không về, rồi mất tích. Rồi cái thì mới dẫn lại quan, rồi dẫn lại đi kiếm tiền, cái ông đi dẫn đi ra thấy cái chỗ đó, thấy có đào đất chôn, cái moi lên thấy cô đã bị chết, thì nói rằng Phật phạm cái giới sát với dâm, bởi vậy cho nên là giết chôn đó. Đó là những cái quan trái mình thấy cái thành Phật còn bao nhiêu cái thứ quan trái, thấy không? Thì đây là nghi tại sao lại Phật là tự tại mà lại có những cái việc lạ đời vậy. Ở trong thôn Bà Lợi Na, Phật khất thực ôm bát về không và ăn nước nữa, rồi ngài lại đau lưng nè, đau đầu nè, đầu lưng đều đau đó, đau lưng đau đầu, cây đăng ở trên nè, hồng lửa là cơm độc các thứ quả báo hiện. Tại sao Phật nói Phật tự tại còn bao nhiêu thứ việc vậy? Đó là 6 cái nghi mà ngài đại huệ ngài nghi ngài hỏi. E2 trừ nghi thọ ký A La Hán, đó Phật có thứ tự để giải. Phật bảo đại huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, tại vì ông nói đại huệ bạch Phật lành thai Thế Tôn xin văn thọ giáo. Phật bảo đại huệ vì vô dư niết bàn nói dẫn dụ tiến lên hành hạnh Bồ Tát. Thế giới này và thế giới khác, những người tu hạnh Bồ Tát hạnh ưa niết bàn ở thanh văn thừa, vì khiến lìa thanh văn thừa tiến đến đại thừa, nên quá Phật thọ ký cho thanh văn, chẳng phải pháp Phật. Sở dĩ Phật thọ ký thanh văn cũng là được Niết Bàn, vì đó là muốn cho Bồ Tát đừng có an trú Niết Bàn ngang ở chỗ mà hành ấm diệt đó, phải không? Tức là để bát địa đó ngang đó mà thấy nó an lạc tự tại quá, đừng muốn an trú đó. Thì Phật nói đó là cái chỗ mà nhị thừa cũng đồng với ông. Vì vậy mình nói đó để cho các ngài vươn lên tu hành để chứng được vô trụ xứ Niết Bàn. Bởi vậy nên Phật mới có cái thọ ký đó. Đại huệ trí chướng là thấy pháp vô ngã. Đại huệ chẳng phải chẳng khác ấy thanh văn duyên giác chư Phật Như Lai phiền não chứng nhất. Một vị giải thoát chẳng phải trí chứng nhất, nghĩa là như vậy thanh văn duyên giác nó đồng với các vị Bồ Tát chư Phật là phá được phiền não chướng, chứ còn sở tri chướng thì chưa dứt. Đại huệ trí chướng là thấy pháp vô ngã, thù thắng thanh tịnh. Phiền não chướng là trước tập thấy nhân vô ngã nhất, thách thức diệt, pháp chướng giải thoát, thức tàn tập khí cứu cánh thanh tịnh. Như vậy đây Đức Phật nói giữa thanh văn duyên giác với Bồ Tát Phật, cái nào đồng, cái nào khác? Đồng là đồng phá được phiền não chướng, mà khác là phiền não chướng thì thanh văn chỉ phá được thôi, còn cái sở tri chướng là thanh văn chưa phá. Vì vậy cho nên nó còn thuộc về pháp vô ngã chưa dứt. Giải thích, đây là đáp nghi vấn thứ nhất về thọ ký A-la-hán cho A-la-hán. Thọ ký cho A-la-hán có ba nghĩa: một, sắp tiến nhị thừa được vô dư Niết Bàn; hai, dẫn dụ nhị thừa phát tâm Bồ Tát; ba, chỉ Bồ Tát cõi này các cõi khác chẳng rơi vào phiền lạc của nhị thừa. Đây là quá Phật quyền dẫn, chẳng phải pháp Phật nói. Quá thân Phật quyền dẫn như vậy, chứ không phải pháp thân Phật nói như vậy. Lại phân biệt nhị thừa Bồ Tát khác cùng chẳng khác, để rõ Phật giáo thì nhị thừa đoạn phiền não trước đạt được giải thoát, cùng Bồ Tát không khác. Vì trí trước chưa đoạn nên cùng Bồ Tát khác. Nhị thừa không thấy pháp vô ngã nên trí trước chẳng đoạn, mà tập khí đã khởi kiến phần của thức thứ bảy chấp ngã. Ở trong tam giới tánh nhiếp thủ đã lìa nên phiền não chướng đoạn, và mà chỗ nương của thất thức là tập khí nội ngã vẫn chưa trừ diệt. Thành ra cái chỗ chấp của thức thứ bảy, chấp cái kiến phần thức thứ tám là ngã, chỗ đó chưa hết, chỉ nhất là không có tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử nữa, mà chưa dứt được cái ngã chấp, pháp chấp ở trong. Ngã này một phen diệt, thức tàn tập khí chuyển thân, thân chuyển liền được cứu cánh thanh tịnh. Chừng nào mà phá được cái ngã chấp của thức thứ bảy ở trong đó, thì chừng đó mới chuyển tàn thức thành ra cứu cánh thanh tịnh, tức là thành Như Lai tàn. Cho nên biết tam muội lạc trụ thanh văn sẽ được thanh tối thắng Như Lai. Thì như vậy nếu mà chuyển được thì ngay nơi thanh văn thành Phật chứ gì khác. Ơ ba, trừ nghi chẳng nói một chữ, bởi vì bởi pháp bản trụ trước sau phi tánh. Sở dĩ Phật không nói một chữ là vì đứng về cái pháp bản trụ trước sau, nó không có cái pháp nào để mà nói hết, cho nên Phật nói không nói một chữ. Giải thích, đây là đáp cái nghi thứ ba không nói một chữ. Bản trụ là bản tánh thường trụ, có Phật hay không Phật, pháp nhĩ như thế, không có xưa nay, không có nói hay dạy, nên nói trước sau phi tánh. Chữ tánh tức là pháp, nghĩa là trước sau chỉ một bản trụ, không có một pháp có thể được. Thì cái này nếu quý vị mà nhớ lại cái bài kệ của Đức Phật nói cho ngài Ca Diếp, cũng như ngài Ca Diếp nói cho Đại A Nan, thì cái bài kệ là sao? Pháp bổn pháp vô pháp. Pháp bổn tức là pháp bổn trụ này nó không phải là pháp. Vô pháp, pháp diệu pháp, tuy nó là không pháp nhưng mà tùy duyên nó thành ra tất cả pháp. Thì như vậy thành vì đứng về mặt pháp bản trụ này thì chỗ đó không có nói năng, mở lời nói là đã là thành pháp đó. Thì vì vậy cho nên nó không có nói năng. Do đó mà Phật nói ngài từ khi thành đạo tới nhập Niết Bàn chưa từng nói một chữ, là căn cứ vào pháp bản trụ đó mà nói. Ơ bố trừ nghi không suy xét, không xét nét, vì bản nguyện vô tận Như Lai không nghĩ không xét mà diễn nó pháp, vì chánh trí quá, vì niệm chẳng vọng nên không khởi, không nghĩ không xét. Vì tứ trụ địa và vô minh trụ địa tập khí đã đoạn, hai thứ phiền não đoạn, lìa hai thứ tử giác nhân pháp và nhân pháp và ngã vô hai chướng đoạn, ngã vô hai chướng đoạn, tức là nhân và pháp hai cái ngã đó đều không, cho nên được hai cái chướng đoạn. Thì đây nói rằng sở dĩ được cái pháp thân Phật không suy nghĩ không xét nét mà lại hay làm quá Phật hay làm Phật tử là tại sao? Là vì cái bản nguyện vô tận của Như Lai không thể nghĩ xét mà diễn nói pháp. Nó là lý do thứ nhất. Vì chánh trí quá, đến cái chỗ chánh trí rồi thì cái đó tự có. Vì niệm chẳng vọng nên không có nghĩ không xét, không còn cái niệm vọng tưởng. Vì tứ trụ địa và vô minh trụ địa tập khí nó dứt đó, cho tới các phiền não dứt dân dân, cho nên nó không nghĩ không xét. Thì cái chỗ này nói về cái bản nguyện thì chúng ta có thể thí dụ cái cho mình dễ hiểu. Thí dụ như giờ có người nào có cái bản nguyện từ bi thương xót mọi người, thì nếu mình có cái bản nguyện từ bi thương xót mọi người, thấy ai khổ thì mình không nỡ bỏ. Nhìn thí dụ mình đang đi đường, bất chợt gặp ông bà cụ hay là ông cụ dấp đá đi ngã té, thì lúc đó mình có suy nghĩ gì để rồi lại đỡ, hay là ngay đó mình nhảy lên đỡ liền? Nếu mà có lòng từ bi thật thì vừa thấy người ta ngã thì mình chụp mình nhảy tới mình đỡ, thì cái đó lúc đó có nghĩ không? Nó đâu có suy nghĩ mà vẫn làm cái lòng từ bi đó. Thì sở dĩ như vậy đó là tại mình quân tập cái lòng từ bi sâu rồi. Còn nếu những người không quân tập đó thấy ta té rồi cái đứng lên nó, phải không? Đó. Còn mà nếu cái lòng từ bi mình sâu thì vừa thấy người ta ngã cái mình đỡ liền, chạy tới mình đỡ, không đợi suy nghĩ phút giây nào hết. Đó. Như vậy mình thấy rõ ràng cái quân tập của cái quá khứ nó sâu dày, nên nói bản nguyện của Phật nó sâu dày. Vì vậy cho nên nó là thấy chúng sanh khổ là gì đó mà hiện ra giáo hóa, tùy phương pháp mà giúp cho hết khổ mà không có nghĩ suy. Còn mình làm việc gì cũng hay suy nghĩ quá, phải không? Đắn đo suy nghĩ đó, mà tới để mình khôn mà không ngờ là mình cái lòng từ nó chưa có quân tập được. Cho tới mình nói như cái đoạn mà nói rằng ngài quá thân cái Bồ Tát mà khi còn làm cái thân của ngài Tu Lại Noa đó, ngài thấy con cọp đói thì lăn mình cho nó ăn, không có nghĩ suy gì, nó ăn rồi nó hại người ta gì không có nghĩ, rồi mình lại chấp nó đó, cái chuyện đó là Phật coi như mù tối á, phải không? Tu hành Bồ Tát mà không có xét nét cái nào hại cái nào lợi, đó là tại vì mình còn quen xét nét, mình chưa có đủ cái nguyện từ bi sâu dày, cho nên rồi làm cái gì mình cũng còn trong cái đắn đo suy nghĩ. Còn ngài đã đi tới cái chỗ từ bi sâu dày rồi, gặp cảnh là làm chứ không có nghĩ suy đó. Bởi vậy cho nên nói gì được mấy cái đó, cho nên ngài không có cái suy xét. Đây đó, nghi thứ tư không nghĩ không xét, Như Lai không nghĩ không xét mà diễn nó pháp, do chánh trí quá, chẳng phải vọng niệm quá à, cái đó là do chánh trí chứ phải do vọng niệm. Cho nên tuy quá Phật làm ra mà đều là lìa nghĩ xét, nên nói Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại, mỗi loài được hiểu. Phong Như Lai thật không có tâm tùy loài, ấy là do các loài có duyên mà mỗi loài thấy khác. Ngũ trụ, hai tử, hai phiền não, hai ngã, hai chướng, năm thứ tập này Như Lai đã đoạn đã lâu, nên được thường định không nghĩ, chỉ do bổn nguyện thị hiện, có quá tác tùy chỗ cảm hiện như trăng trong nước. Như vậy thì tất cả việc làm của Phật như trăng trong nước, nước nào trong trên có trăng thì tự nó hiện, chứ không phải là ngài nghĩ, không phải mặt trăng suy nghĩ tôi xuống cái hồ này mà tôi không xuống hồ kia, phải không? Như vậy thì còn một kỳ nữa hết. Hết cái này tức là học về cái gì, nhớ chưa? tới Bích Nham Lục. Thành Bích Nham Lục thì quý vị chuẩn bị sẵn, ai có thì đọc, không có thì nghe. Nguyện dĩ thử tâm câu hỏi đó ở trước đã đáp được 4-5 câu rồi, bây giờ tới 4 câu, còn câu thứ 5 và thứ 6. Thì đây là đoạn này đáp lại câu thứ 2 và câu thứ 5 để cho rõ cái ý. Năm trừ nghi chúng sanh thành Phật tức sát na hoại, đại huệ tâm ý, ý thức, nhãn thức vân vân có 7 là nhân tập khí sát na, lìa phẩm thiện vô lậu, chẳng lại luân chuyển. Ở đây Phật nói rằng tâm, tâm tức là cái tướng của tâm thứ 8, tức là tâm a la gia, thức a la gia đó gọi là tâm. Ý là ý căn, ý thức cộng với năm thức trước, nhãn thức thường dân. Như vậy thì nó có 7. Nó lẽ ra thì chỉ cần thức thứ 7 với trước là 7, nhưng mà đây thêm chữ tâm nữa để thấy rằng nó có liên hệ tới cái phần của cái thức thứ 8 nữa chứ không phải là không. Như vậy thì 7 thức đó là cái nhân tập khí sát na, tức là cái nhân để mà thành một cái thói quen sinh diệt, cho nên gọi là tập khí sát na. Mà đã là cái nhân tập khí sát na thì nó lìa cái phẩm thiện vô lậu. Về vô lậu tức là không còn sanh tử, mà sát na tức là đi trong sanh tử, chẳng lại luân chuyển. Nhưng mà nó lại không có luân chuyển. Tại sao vậy? Bởi vì nói tới luân chuyển thì tất nhiên đời này dẫn qua đời kia dẫn qua đời nọ. Mà bãi thức nó không phải là cái chỗ gìn giữ các hạt giống để đi lưu chuyển. Bởi vậy cho nên khi mình tắt thở thì bãi thức trước nó ngưng hoạt động, chỉ còn có thức thứ 8 nó mới mang cái chủng tử nghiệp để sang đời khác. Cho nên nó không phải là lưu chuyển, luân chuyển. Đại huệ Như Lai Tàng là luân chuyển, là nhân khổ vui niết bàn, kẻ huệ không loạn ý và phàm ngu phu ngu si không thể giác được. Cái mà luân chuyển là Như Lai Tàng hay là phàm thức. Tại sao nó luân chuyển? Vì nó chứa cái nhân khổ vui và cái nhân niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình tạo cái nghiệp làm nghiệp dữ thì cái chủng tử làm dữ đó do 7 thức nó tống vào cái thức thứ 8. Bởi vậy cho nên thức thứ 8 nó chứa đựng cái hạt giống thiện và bất thiện. Vì vậy gọi là cái nhân khổ vui. Bởi chứa hạt giống thiện cho nên khi chết thì hạt giống thiện nó nặng, thì dẫn mình sanh trong cõi lành. Còn nếu chứa hạt giống ác thì khi mình chết thì nó dẫn mình đi cõi dữ, đó là khổ. Còn nếu những hạt giống đó mà sạch hết thì đó là niết bàn. Còn những kẻ huệ không, lãng ý, đây là chỉ hàng thanh văn, nó là chấp cái không tịch làm chỗ chú kín, đó gọi là huệ không lãng ý. Và phàm phu ngu si không thể giác được, tức là không giác được cái thể Như Lai tàn này. Giải thích đây là tổng đáp nghi thứ hai, chúng sanh thành Phật. Và nghi thứ năm, thức sắc na hoại, tâm ý, ý thức, nhãn vân vân, sở dĩ nói sắc na, vì lấy vô minh tập khí làm nhân, trái với vô lậu giác, vọng chấp là ngã thể. Thể này chẳng thật, sát na biến diệt, chẳng theo lưu chuyển. Bởi vì cái bảy thức đó nó không có cái chỗ tựa nhất định, nó là còn. Bởi vì khi mà nó có duyên thì nó lưu, nó hiện hành, mà khi hết duyên thì nó tàn ẩn trong cái thức thứ tám. Bởi vậy cho nên tới cái phần lưu chuyển thì chỉ là thức thứ tám dẫn đi thôi, còn bảy cái chú đó thì nó chỉ ngủ ngầm ở trong đó, đợi khi sanh ra rồi nó mới phát triển và nó mới có. Vì vậy cho nên nó không phải thuộc là cái nhân lưu chuyển. Thế nên tất cả chúng sanh tuy ở trong sanh tử mà không có sanh tử khá được. Bởi vì mình ở trong sanh tử mà không có sanh tử khá được, bởi vì cái sanh tử là cái nhân có bảy thức, mà bảy thức thì nó lại không thiệt, nghĩa là mình ấy thì nó đã mất rồi. Vì vậy cho nên tuy rằng ở trong sanh tử mà không có cái sanh tử thiệt. Nếu đứng về Như Lai tàng mà nói, tuy hiện lưu chuyển mà có nhân khổ vui niết bàn, trong lúc lưu chuyển mà nó có chứa đủ ba cái khổ vui và niết bàn. Tại sao vậy? Vì cái chủng tử lành dữ, và khi hết chủng tử đó thì hiện niết bàn, cho nên nó có đủ ba điều đó. Phàm phu chấp trước bị khổ vui che đậy, chẳng biết hay thọ khổ vui cùng hay chứng niết bàn, tánh nó không hai. Thì như vậy cái Như Lai tàn hay là thức tàn đó, nó chứa đựng cả khổ cả vui là chủng tử, và hết chủng tử khổ vui là niết bàn. Thì ba cái đó tuy nói nó là ba, nhưng mà thực ra có một thể thôi, chỉ là chứa ở Như Lai tàn. Nên thành ra hết chủng tử khổ vui là niết bàn hiện, tức là hết sanh tử. Như vậy thì còn chủng tử khổ vui là còn sanh tử, mà hết chủng tử khổ vui thì niết bàn. Vì vậy mà nói rằng khổ vui cùng chứng niết bàn, tánh nó không hai được vậy. Nên cái thể chung của nó không có riêng. Nhị thừa là đối trị phàm phu diệt cái thọ khổ vui, lại bị cái không làm loạn, bỏ nhân khổ vui riêng thủ niết bàn, mà chẳng biết tự tánh niết bàn, đồng gọi là bất giác. Và nhị thừa thì diệt cái thọ khổ thọ vui, cho nên gọi diệt thọ tưởng định đó. Nhưng mà khi đó bị cái không làm loạn, tức là thấy cái không tịch lặng lẽ đó, rồi tưởng đó là chỗ cứu kín, bỏ cái nhân khổ vui riêng thủ niết bàn, cho cái không tịch đó là niết bàn, mà chẳng biết tự tánh niết bàn, tự tánh niết bàn tức là Như Lai tàn đó, đồng gọi là bất giác. Bởi vì không ngộ được tự tánh niết bàn, cho nên nó thuộc về chưa có giác thấu đáo, thì vậy mà gọi là bất giác. Bất giác đây là đối với Phật thì gọi bất giác, chứ không phải đối với chúng ta. Đối với chúng ta thì các ngài là giác, nhưng mà đối với Phật thì cái chỗ cứu kính chưa đến, cho nên gọi là bất giác. Giác thì liền đó chứng biến, lại không riêng có, thất thức sát na, chúng sanh thành Phật vốn chẳng ngại nhau. Bởi vì bảy thức nó tình sát na phân diệt, còn chúng sanh thành Phật thì cái sinh diệt đó và cái không sinh diệt, hai cái nó không có ngại nhau. Bởi vì bảy thức cũng từ tám thức mà ra, vì vậy là bảy thức thuộc về sinh diệt, mà tám thức khi sạch hết chủng tử thì thành Phật. Thì vì vậy cho nên hai cái đó cũng không có rời, không có cách biệt. Bản dịch này nói tâm, ý, ý thức, nhãn thức vân vân bảy. Còn bản dịch Đại Đường thì nói ý và ý thức, nhãn thức vân vân bảy, đều nói bảy thức không lưu chuyển. Xong bản dịch này kèm nói tâm là riêng để hiển bài Như Lai tàn, chẳng ngoại chân tướng, nên nói chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt, vì chỉ suy diệt tâm tướng theo đó mà diệt, cũng chẳng phải không có ý chỉ. Thì đây giảng cạch hai cái bản dịch bản dịch đời đưa mà chỉ nói từ cái ý ý căn đến ý thức và năm thức trước cộng lại là bảy, còn cái bản này lại thêm chữ tâm nữa. Thì đó là sao? Là bởi vì đây là cốt muốn nói tâm là hiển bày cái tướng của Như Lai Tạng, là chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt. Tức là khi mình diệt hết các cái chủng tử thì cái tướng của tâm, tức là tướng của tàng thức chứa chủng tử nó diệt, chứ không phải cái thể của tàng thức là Như Lai Tạng nó diệt. Chỉ vì chỉ si diệt tâm tướng theo đó mà diệt. Khi mà cái si nó diệt hết thì tâm tướng theo đó mà diệt. Cái si là gì? Tức là cái thức thứ bảy chấp cái kiến phàm thức thứ tám làm ngã, đó là cái si đó. Cũng chẳng phải không có ý chỉ như vậy, thì cái nói thêm chữ tâm đó cũng là có cái ý chỉ. Tóm lại, thức thứ bảy vốn góp kiến phần của thức thứ tám làm thể, nên nói bảy thức sát na, thì tâm tướng của tám thức sát na không nói có thể biết. Tuy rằng cái tâm tướng sát na của cái thức thứ tám mà bị cái thức thứ bảy chấp đó, tuy không nói mà cũng biết nó có gồm trong đó. Nói Như Lai Tạng suy sát na mà bảo nhân khổ vui, phàm thọ khổ vui hẳn do phân biệt. Thế thì sáu thức sát na cũng tức có nghĩa là phi sát na. Thì ở đây nói rằng Như Lai Tạng là cái phi sát na mà bảo nó là cái nhân khổ vui. Nó phi sát na mà tại sao là nhân khổ vui? Bởi vì nó chứa chủng tử thiện ác, cho nên nó là cái nhân của khổ vui. Phàm thọ khổ vui hẳn do phân biệt. Khi nào mình còn thấy đây là khổ, kia là vui, đó là do phân biệt. Mà phân biệt tức là có thức thứ sáu ở trong đó rồi. Thế thì sáu thức sát na cũng tức có nghĩa phi sát na. Tức là cái sáu thức nó sinh diệt tình sát na, nhưng mà cũng có nghĩa phi sát na. Tại sao? Bởi vì sáu thức nó không thiệt, nó cá vào cái thức thứ tám mà có. Vì vậy cho nên nó chỉ là cái giả tướng để chạy đuổi phân biệt bên ngoài. Nó không có thực thể, mà đã không thực thể thì nói nó sinh diệt chứ có cái gì thiệt để sinh diệt đâu. Mới biết mê thì chỉ vọng giác làm sát na, nên nói thất thiết chẳng luân chuyển. Nghĩa là khi mê thì lấy cái vọng giác làm sát na, mà vọng giác thì nó không thiệt, cho nên nó không phải là cái chủ thể luân chuyển. Ngộ thì chỉ trên tướng phi sát na, nên nói Như Lai Tạng là nhân khổ vui niết bàn. Ngộ tức là biết được mình có cái Như Lai Tạng thì cái trên tướng đó nó là không có bị sinh diệt, cho nên nó là phi sát na. Vì vậy mà nói Như Lai Tạng là nhân khổ vui niết bàn. Xong mà thất thức tức là bát thức, bảy thức đó nó không có rời thức thứ tám. Bởi vậy cho nên thức thứ bảy tức là thức thứ tám, bát thức tức là ngũ thức, lục thức tức là thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ và năm thức trước hay là thức thứ sáu. Mấy cái thức đó tuy nói tên chia nó có nhiều loại nhiều thứ, nhưng mà thực ra nó cùng một thể. Bởi vì khi mà chúng ta không có hoạt động ở các căn, tức là năm căn không hoạt động, thì cái thức thứ sáu nó cũng không có cơ hội để mà nó đưa, nó phát ra. Rồi nếu không có thức thứ bảy thì thức thứ sáu cũng không có chỗ tựa để mà sanh. Như vậy thì sáu thức trước nó đều tựa, nương tựa vào cái thức thứ bảy, mà thức thứ bảy là nó chấp cái thức thứ tám, kiếm vào thứ tám làm ngã. Cho nên khi mà nó diệt thì nó nương ở thức thứ tám. Vì vậy mà tuy nó tám thức riêng biệt, nhưng mà thực là cái thể nó không rời thức thứ tám. Vì vậy mà nói rằng thức thứ bảy tức là thức thứ tám là vậy. Cũng như năm thức hoặc sáu thức cũng là thức thứ tám, bởi vì nó không có rời. Đây hoại mà chẳng hoại, chung nhau làm nhân và chẳng hoại. Nghĩa là một bên hoại là chủng tử thiện ác, bên chẳng hoại tức là Như Lai Tạng, nó chung nhau làm nhân. Thải do mê ngộ chẳng phải thật có nhiều thể. Như vậy mê thì thấy cái dòng sinh diệt tiếp nối, gọi đó là luân hồi. Cầm họ thì dứt cái dòng sanh diệt, đó là trở về cái thể chân thật. Vì vậy mà nó không có hai thể. Sáu, trừ nghi kim cang hộ vệ và tất cả nghiệp báo, đại huệ kim cang lực sĩ theo hộ vệ ấy là quá Phật, chẳng phải chân Như Lai. Ở đây nói rằng sở dĩ mà Phật ra đời giáo hóa có những vị thần kim cang theo hộ vệ ngài, đó là Phật nào? Từ đây giải thích đó là quá Phật chứ không phải pháp Phật. Chân Phật tức là chân Như Lai, tức là pháp Phật. Nghĩa là Phật có chia ba: một là pháp thân gọi là chân Như Lai, hai là quá là báo thân, ba là quá thân. Như vậy thì Phật mà có kim cang theo hộ vệ đó là Phật quá thân chứ không phải Phật pháp thân. Bởi vì Phật pháp thân thì không có tướng, mà không có tướng thì có cái gì xảy ra tai nạn, có cái gì mà người ta hại, ta phá mà hộ vệ, phải không? Bởi vậy cho nên pháp thân thì không có hộ vệ, mà hộ vệ đó là quá thân, có hình, có tướng, tùy loại mà hiện. Thì trong khi đó thì nó có tướng, cho nên có người hại, có những cái cảnh khó khăn, vì vậy mà có kim cang hộ vệ. Đại huệ chân Như Lai lìa tất cả căn lượng, tất cả căn lượng phàm phu, thanh văn, duyên giác và các và mại đạo phải đều diệt, được hiện pháp lạ, vì trụ vô gián pháp chứng nhẫn, nên chẳng phải kim cang lực sĩ, sĩ hộ vệ. Đây mới giải thích tại sao mà pháp thân không có cần hộ vệ. Bởi vì pháp thân lìa tất cả căn lượng, căn lượng tức là cả suy lường hiểu biết đó. Những cái hiểu biết và suy lường nó đều lìa hết. Và tất cả căn của phàm phu nè, thanh văn nè, duyên giác và ngoại đạo, lìa hết những cái đó. Mà đương ở hiện, hiện tức là đang ở trong cái pháp lạc, cái pháp an lành, trụ cái trí nhẫn vô gián, pháp trí nhẫn vô gián tức là được an trụ trong cái trí tuệ không có gián cách, nên không phải kim cang lực sĩ hộ vệ, vì cái đó nó không có tướng mạo. Tất cả quá Phật chẳng từ nghiệp sanh, quá Phật là chẳng phải Phật, chẳng lìa Phật. Nói về quá Phật như Phật thị hiện ở cõi này, ở cõi nọ để giáo hóa chúng sinh, thì đó không phải do nghiệp mà tới, mà do cái bi nguyện, cho nên các ngài thị hiện để giáo hóa. Vì vậy mà nói không phải là nghiệp. Thì cái câu đó dễ hiểu, nhưng câu sau rất là khó hiểu. Quá Phật là chẳng phải Phật, chẳng lìa Phật, nghĩa là sao? Quá Phật là chẳng phải Phật, tức là quá Phật thì nó không phải là pháp thân. Vì quá Phật là cái tướng mạo sinh diệt, cho nên nó không phải Phật, không phải pháp thân. Nhưng mà không có rời pháp thân, từ pháp thân mà hiện. Vì vậy mà chẳng phải Phật mà chẳng lìa Phật. Nhân thợ gốm, bánh xe vân vân, chúng sanh tạo ra hình tướng mà nói pháp, chẳng phải chỗ tự thâm, nói cảnh giới tự giác. Như vậy thì quá Phật mà đi giáo hóa đó, đó là dùng các phương tiện nhân duyên, tức là lý nhân duyên để giáo hóa chúng sanh. Cũng như thợ gốm có đất, có bánh xe vân vân, rồi mới nặng ra những món đồ. Thì cũng như vậy, nên là tùy theo chúng sanh tạo ra hình tướng, mà theo cái hình tướng nó pháp cho họ hiểu. Vì vậy mà cái đó là cái cảnh giác vì chúng sinh phàm phu mà nói, chứ không phải cái cảnh giác tự thông của mình, tức là tự giác, tự chứng của mình. Giải thích đoạn này và đoạn sau đều đáp nghi thuyết sáu, kim cang hộ vệ và tất cả nghiệp báo bệnh chung. Trên Phật dựng lập tự thân, chỉ thẳng cảnh giới tự giác cho chúng sinh, lìa tất cả căn lượng phàm phu dị thừa, được hiện pháp lạc trụ, trí nhẫn vô gián, chẳng phải chỗ kim cang hộ vệ. Thì đây là giải thích lại cái ý nghĩa trên, nghĩa là nói có kim cang hộ vệ, Đức Phật có bị nghiệp báo, tức là thân bị kim thương mã mạch rồi đó, hay là bị những cái du quan du cáo đó, thì đó là chỉ cho cái nghiệp báo, hay là chỉ cho khi Phật bệnh, ngài nói ngài đau lưng, nó đau đầu vân vân, đó là bệnh. Rồi tới thấy ngài tịch thì là chung đó. Còn trên Phật á, dựng lại cái cảnh tự thông, tức là cái chỗ mà chứng được, sống được của mình á, thì chỉ thẳng cảnh giới tự giác cho chúng sanh, lìa tất cả căn lượng phàm phu dị thừa, được hiện pháp lạc trụ trí nhẫn vô giác, chẳng phải chỗ kim cang hộ vệ như nãy đã nói. Kim cang theo hộ vệ là chỉ quá Phật, quá Phật di nương bi nguyện đối hiện khắp thân, như canh trong nước, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải từ nghiệp sanh, nên không lỗi có nghiệp của nghiệp, tất cả thị hiện phải vì chúng sanh. Như vậy thì quá Phật có ra, đó là tùy duyên chúng sinh, mà có ra thì như bóng của mặt trăng, tùy chỗ nào có nước trong thì nó hiện, chứ không có phải là mặt trăng thật. Đó, vì vậy cho nên cái bóng mặt trăng là tùy duyên, quá Phật cũng vậy, tùy chúng sinh, tùy duyên của chúng sinh mà hiện. Thợ gốm dùng bánh xe, đất nước tạo các món đồ, mỗi món thích hợp với chỗ dùng, đều dụ tùy cơ ứng hiện, chẳng phải có tâm tạo. Như vậy thì quá Phật mà tái đâu tùy tâm nguyện của chúng sinh, các ngài quá hiện để theo cái căn cơ giáo hóa, giống như ông thợ gốm tùy muốn làm món đồ thì dùng vật những phương tiện đó để nặng thành món đồ. Lại nữa đại huệ, kẻ ngu ý thất thức thanh diệt rồi khởi đoạn kiến, vì chẳng giác thức tàn khởi thường kiến, vì tự vọng tưởng nên chẳng biết bản thế. Đây giải thích thêm, kẻ ngu là y thất thức thanh diệt rồi khởi đoạn kiến. Thất thức thanh là cái thức thứ bảy cho đến mấy thức trước, khi mà nó diệt rồi khởi đoạn kiến. Ví dụ như mình khi còn sống ở đây thì mắt thấy hình sắc thì có cái thức phân biệt hình sắc đẹp xấu, tai nghe tiếng thì có cái thức nhĩ thức phân biệt tiếng hay tiếng dở, rồi ngửi mùi thì có cái tỷ thức phân biệt cái mùi thơm mùi hôi, lưỡi nếm vị thì có cái vị thức, cái thiệt thức phân biệt cái vị ngon vị dở, rồi thanh xúc chạm thì có cái thanh thức phân biệt xúc chạm những cái ấm cái lạnh cái mát hay là cái nóng vân vân. Thì như vậy là sáu thức đó nó luôn luôn có hiện tướng phân biệt với sáu trần. Rồi khi mà cái thức thứ sáu nó dừng thì nó lại ẩn nơi thức thứ bảy. Vì vậy mà bảy cái thức đó nó thuộc về cái loại sinh diệt. Mà khi người ta không biết rồi bảy thức đó khi mà nó lặng, tức là khi mình tắt thở thì bảy thức đó không hoạt động nữa, người ta tưởng tới đó là hết. Mà tưởng tới đó là hết gọi là đoạn kiến, khởi đoạn kiến rồi chấp tới đó là hết. Vì chẳng giác thức tàn khởi thường kiến, vì người ta không biết rằng trong đó có cái thức tàn là Như Lai tàn, rồi khởi thường kiến, rồi nói rằng mình chết không phải hết, mà chết rồi còn cái linh hồn để đi thọ sanh chỗ này chỗ kia, đó là cái chấp thường kiến, vì không biết được có cái thức tàn. Vì vật tự vọng tưởng nên chẳng biết bản tế, bởi vì mình sống trong cái vọng tưởng cho nên mình không biết được cái mé gốc của sanh tử và cái mé gốc của niết bàn. Tự vọng tưởng huệ diệt nên được giải thoát. Nếu cái vọng tưởng của mình mà nó hết rồi thì liền được giải thoát chứ không có gì lạ. Thì như vậy mình mới thấy vọng tưởng là cái nhân tạo thành ra các cái sinh tử. Mà nếu cho vọng tưởng, chữ huệ đây cũng có nghĩa là giác, nghĩa là cái vọng tưởng mà suy nghĩ hiểu biết đó, nó diệt thì được giải thoát. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ đang sống trong vọng tưởng, cho nên chúng ta phải bị luân hồi. Nếu khi nào vọng tưởng hết thì đó là chúng ta giải thoát. Bởi vậy cho nên hàng ngày mình nhiếp tâm không có chạy theo vọng tưởng, đó là cái nhân muốn được giải thoát. Thì như vậy ở đây nói rất là rõ, một bên là sanh tử luân hồi, còn bên là giải thoát. Sanh tử luân hồi tức là mình nuôi dưỡng đi theo vọng tưởng, còn nếu mà diệt được vọng tưởng đó là cái nhân giải thoát chứ gì. Vì tứ trụ địa, vô minh trụ địa tập khí đoạn hết, nên tất cả lỗi đoạn. Bởi vì nếu mà mình dứt được cái tứ trụ địa phiền não, hay là vô minh trụ địa phiền não, là ngũ trụ địa, hay là ngũ trụ hoặc, thì mọi cái thứ tập khí đều đoạn hết các cái tội lỗi đều dứt hết. Đây giải thích, đây cũng đáp về cái nghi thứ sáu, đặc biệt rõ bản tế không có lỗi lầm, vì phàm phu chẳng giác vọng thấy sai biệt mà thôi. Cái chỗ mé ngốc đó nó không có lỗi nữa, không giác nó, rồi mình khởi phân biệt, thành ra nó có lỗi lầm. Thách thức thân nếu diệt liền hay, liễu đạt bản tế chẳng khởi đoạn kiến. Nếu bảy thức thân mà nó lặng, nó dứt rồi á, thì mình thấu suốt được cái bản tế. Bản tế tức là cái mé sinh tử, chẳng khởi đoạn kiến, nó không còn có chấp đoạn kiến, vì còn có cái Như Lai tàn thì làm sao hết. Đây nói thách thức diệt chính là quán sát lương chú, niệm niệm chẳng dừng, chẳng giác tự thân nên khởi đoạn kiến. Nên thách thức là chỉ cho thức thứ bảy, nó liên miên sinh diệt, liên miên sinh diệt, cho nên gọi là lương chú, niệm niệm, quán sát na lưu chú niệm niệm, tức là tình sát na nó trôi chảy liên miên không dừng. Cho nên mình ngồi thiền, có khi những cái hoạt động của ý thức nó lặng, rồi thì thấy cái hoạt động của thất thức, hoạt động của ý thức nó thô. Ví dụ như khởi nghĩ chuyện này, khởi nhớ chuyện kia, thì đó là cái hoạt động của ý thức. Nhưng mà khi mình không thể nghĩ chuyện này, không nhớ chuyện kia, mà mình thấy ra trong đó nó có cái gì thầm thầm sinh diệt liên miên, những cái niệm tế nhị liên miên đó, thì đó là hiện tượng của thất thức. Thì như vậy, cái hiện tượng của thất thức nó tế, khi mà cái hiện tượng của lục thức còn thì mình không thấy nó. Chừng nào cái hiện tượng của lục thức mà lặng thì mới thấy cái hiện tượng của thất thức. Vì vậy cho nên nói giống như dòng thác đổ đó, nó luôn luôn sinh diệt tiếp nối. Thì quý vị tu mà nếu mình ngồi thiền lâu, tâm mình nó yên, thì cái hiện tượng đó mình thấy rõ, không nghi. Có những cái lúc thì những cái niệm sinh diệt mạnh dấy lên, chạy nghĩ cái này, chạy nghĩ kia, đó là cái ý thức nó chạy theo pháp trần. Và khi mà cái niệm mạnh chạy đi, nó dừng rồi, thấy tâm mình nó yên. Nhưng mà sao thấy gì nó liên miên như là một cái dòng nước tiếp tục những cái niệm nó nhỏ nhỏ nhỏ. Thì đó là cái hiện tượng của thất thức. Thì nào qua được cái đó rồi thì mới thấy, thành ra thấy cái hiện tượng nó thất thức đó cũng là đáng kể lắm, cũng là sửa soạn cái gì đó. Bởi vì cái lưu trú đó là cái thức thứ bảy, mà cái thức thứ bảy là trong cái kinh Lăng Nghiêm Phật nói phá được cái thức thứ bảy thì nó đã tiến tới đâu, gần tới thức địa Bồ Tát rồi, thành ra nó cũng xa lắm chứ không phải gần. Để vậy nên mình biết cho rõ, thì khi mình tu mình không có nghi, chứ còn không biết rồi thì khi mà mình những cái niệm lớn, cái niệm đậm nhiều của thích ý thức nó lặng, mình thấy sao nó có cái gì liên miên ở trong, thì mình không biết nó là cái gì. Thì đây nói rõ cho biết đó. Bản dịch đời nguyện, đời đường đều nói lục thức cũng đồng ý này, nhân mê như lai tàn mà có tàn thức, nếu lìa thức thì tâm liền thuộc nhị thừa thiên trên, nếu tức nơi thức cho là tâm là rơi vào ngoại đạo chấp tác giả. Đó, hai cái câu này nói rất là khó hiểu. Lìa thức mà tìm tâm thuộc là nhị thừa, tức là nghĩ rằng có cái tâm trên